Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày giảng kinh theo thường lệ của đạo tràng của chúng ta, và một cái điểm đặc thù là hôm nay chúng ta cũng kết hợp trong ngày giảng kinh để quý Phật tử cùng nhau thanh tịnh thân tâm, hành lễ thánh đản tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2545. Và trong cái nghi thức hành lễ tại thiền viện mỗi năm thì quý Phật tử cũng thấy rằng tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta rất là trang trọng thành kính để mà dùng cái tâm thành của mình để tưởng nhớ đến ngày đản sinh của Đức Phật. Và phải nói rằng thầy rất là hoan hỷ trong cái khung cảnh mà quý Phật tử đã nhớ tưởng đến công đức của Đức Từ Phụ với cái tâm thanh tịnh của mình, và mỗi người chúng ta cũng muốn được là tắm rửa thánh tượng với một cái ý niệm rằng chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả công đức lành mà của chúng ta làm được hôm nay để mà dâng lên mười phương chư Phật, nói một cách rõ hơn là dâng lên Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Và trong cái bài kệ tấm Phật thì quý Phật tử cũng có nghe là hôm nay chúng con muốn tắm thân tượng của Như Lai. Và Như Lai thì các vị biết là một cái từ mà để nghĩa là xưng tán về Đức Phật, trong 10 hiệu của Đức Phật trong đó có cái từ Như Lai. Và nhưng mà nó sâu xa hơn là từ Như Lai để nói lên cái tinh thần chân như của đạo Phật, tức là không đến không đi và nghĩa là vĩnh viễn, đó là một cái chân tâm thường trú của tất cả chúng sanh. Và khi mà các Phật tử chúng ta đến trước cái thánh tượng thì các vị thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật của chúng ta, hay nói một cách khác là Đức Phật đi vào đời, và ngài thể hiện vào đời cũng là một chúng sanh giống như chúng ta, gọi là một cái anh nhi hay là một hài nhi đi vào đời. Và chính cái hài nhi đi vào đời một cách bình thường đó đã mang lại cái lợi ích lớn lao cho chúng sanh, cho chư thiên và cho tất cả nhân loại. Và đó là cái điều mà tại sao mà chúng ta rất là quý trọng chân thành để mà tưởng nhớ cái ngày nữa là thánh đản. Khi các Phật tử chúng ta đồng hành lễ tắm Phật thì chúng ta sẽ nguyện rằng hôm nay chúng con muốn tắm chư Như Lai, chứ không phải chỉ riêng vì một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và tại sao chúng ta muốn tắm, muốn hành lễ tắm Phật? Bởi vì cái thân Phật hay gọi là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tức là cái công đức, tất cả cái công đức, tất cả các phước báo và tất cả các sự thanh tịnh trang nghiêm đã nghĩa là quy hợp lại trong cái hiện thân của Đức Phật khi mà ngài vào đời. Và với cái phát nguyện của tất cả của người Phật tử chúng ta là ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, tức là khi tắm dậy mình cũng nguyện cho cái công đức đó làm cho tất cả cái ngũ trược ác thế. Bởi vì trong đời ngũ trược thì nó có năm trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Nó rời khỏi cái thân của chúng ta, tức là rời khỏi cái cuộc sống của chúng ta để chúng ta được thanh tịnh. Và khi nào mà chúng ta rời khỏi cái ngũ trược ác thế đó đó thì chúng ta sẽ đạt được cái quả vị là đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Bởi vì Phật xưa cũng một chúng sanh nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang, Thì hôm nay chúng ta cũng là một chúng sanh, chúng ta đến tắm cái tượng của Ngài để chúng ta cũng cầu mong rằng với cái sự trí tuệ, với cái sự tu hành và nỗ lực mỗi người chúng ta, chúng ta cũng cầu mong là sẽ được cái quả vị như Ngài trong tương lai. Chứ không phải là chúng ta chỉ tắm với một cái hình thức bình thường là mẫu vị lên là số nước, không phải là chúng ta đợi thì một năm mới tắm Phật một lần, phải không? Bởi vì mình mỗi ngày, hai ngày, ba ngày mình tắm là mình có ai ba ngày không tắm không? Chắc chịu không nổi thôi. Nhưng mà chúng ta ba ngày chúng ta không tắm chúng ta chịu không nổi, một ngày chúng ta không tắm chúng ta cũng chịu không nổi, bởi vì thân chúng ta là thân của bất tịnh. Và ngay cả tâm hồn chúng ta nó cũng có quá nhiều điều bất tịnh. Nhưng mà một năm chúng ta nhân cái ngày thánh đản, chúng ta mới tưởng niệm và thỉnh cái thân anh nhi thánh hạnh của Ngài để tắm một lần, là muốn nói lên là Ngài thị hiện vào đời cũng thân chúng sanh. Nhưng mà với cái trí tuệ, với cái lòng từ bi, Ngài đã vượt ra tất cả những cái phàm phu chúng sanh để cuối cùng trở thành một vị Phật, tức là một vị giác ngộ. Và Ngài cũng không dừng lại cái chỗ trở thành một vị Phật mà còn trở lại vào đời và đem ánh sáng giác ngộ để tưới mát cho tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta hôm nay. Và chính cái hình ảnh mà các đức Phật hay là các cái tượng anh nhi mà các vị thấy thường đứng trên hoa sen cũng chỉ với ý nghĩa đó, với ý nghĩa là một người sanh trong trần nhưng mà chẳng nhiễm mùi trần, sanh trong thế gian mà không bị bi lụy bởi thế gian và cuối cùng vượt thoát thế gian. Và điều đặc biệt mà Đức Phật đã đem đến chúng ta là Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có nghĩa là trong tương lai chúng ta cũng giống như Ngài. Cho nên ngày tắm Phật hôm nay, chúng ta có một cái ước nguyện rằng chúng con nỗ lực tu hành để cuối cùng cũng đạt được cái thân như Ngài. Đó là cái ý nghĩa của ngày mà chúng ta tắm Phật. Hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt nói về cái ngày Phật đản với một cái chủ đề để các Phật tử lưu ý rằng chúng ta là những người con Phật và chúng ta sẽ ý niệm về ngày Phật đản thế nào. Bởi vì các vị biết chăng, có nhiều Phật tử chúng ta khi mà ngồi chung lại đó, có nhiều Phật tử ngồi mình mới tính toán, tính là trong một năm á nó có những ngày rằm, có những ngày lễ rất là lớn, và trong Phật giáo cũng vậy, có những ngày lễ rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình tính á, thì có nhiều Phật tử tính ngày rằm tháng giêng là ngày rằm lớn, ngày rằm tháng bảy ngày rằm lớn, ngày rằm tháng tư ngày rằm lớn, ngày rằm tháng mười là ngày rằm lớn, tức là ngày rằm tương đối trọng đại. Nhưng mà nói cho cùng hiểu ra đó, thì khi các vị đến chùa hỏi ra thì người ta nói là ngày nào mà cái ngày mà Phật tử, những người Phật tử đến với đạo, đến với người con Phật, đến với chùa và đến với tôn giáo, tức là đạo Phật của mình nhiều nhất, thì người ta đưa đến một câu nhận xét chung, tức là ngày rằm tháng bảy và ngày Tết hay là ngày rằm tháng giêng. Cho nên Tết mình đi chùa đông, đầu năm đi chùa lễ Phật, rằm tháng giêng đi chùa lại Phật để cầu an, rằm tháng bảy thì đi chùa lại Phật để cúng cho cha mẹ cửu quyền thất tổ, cúng cho cô hồn. Tuy nhiên cái ngày rằm tháng tư thì Phật tử cũng nhớ, cũng đi chùa, nhưng mà cái số lượng và cái quan điểm về ngày đó nó ít hơn hai ngày kia. Thì các vị thấy vậy mình có đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng có một điểm sai và xa biệt. Cái ngày mà được đánh dấu quan trọng nhất của người con Phật là ngày thánh đản, là ngày rằm Phật đản. Bởi vì nếu mà không có ngày này thì chúng ta không có Đức Phật, chúng ta không có giáo lý Đức Phật, chúng ta không có ngày rằm tháng bảy, và chúng ta không có chùa để mà về trong những ngày cuối năm hay là đầu năm. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái điểm quan trọng của ngày Phật đản, chúng ta mới thấy rằng cái người con Phật chúng ta có một điều cần phải được nhắc nhở lại là người con Phật phải học Phật. Và chúng ta là Phật tử á, thì mình phải biết rằng con công á, con nhà tông không giống lông thì phải giống cánh. Ít ra chúng ta phải hiểu được những gì liên hệ đến cuộc đời, những gì liên hệ đến sự nghiệp và những gì liên hệ đến giáo lý triết học của Đức Phật để chúng ta trở thành người con Phật chính đáng. Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành những người Phật tử suông, tức là những người Phật tử chỉ đi đến chùa Bởi vì các vị biết rằng, người ta nói rằng theo thông lệ đó, thì người Phật tử Việt Nam hay là số một người Phật tử chung chung là người Phật tử Á Đông á, là khi đến chùa và khi đến với đạo Phật á, là chỉ cần cái chuông, cái mỏ và Nguyễn Kinh ở giữa tụng kinh là như vậy là trở thành Phật tử rồi. Đó. Nếu mà ở nhà mình có thờ tượng Phật, có thêm cái chuông, có mỏ, rồi quý Phật tử nào có pháp danh rồi treo cái địa biển pháp danh lên, nghĩa là ở trên tường, để chứng minh mình trở thành quy y Tam Bảo, mình trở thành Phật tử rồi. Nhưng mà xin thưa với các Phật tử, chừng đó chúng ta chỉ mới đạt được có một phần mà thôi, có một phần mà thôi. Còn cái điểm chính của làm người con Phật á, là chúng ta phải hiểu được rằng làm thế nào để trở thành một người Phật tử chân chánh. Và như vậy nhân ngày hôm nay, cái ngày mà cái mùa khánh đản để nhớ đến ngày đản sinh của Đức Phật, thì thầy sẽ cố gắng để mà gợi một vài cái ý để quý Phật tử có thể suy tư và chúng ta xác định được cái phương hướng cũng như là con đường tu tập của chúng ta. Như quý Phật tử biết rằng cái mùa Phật đản hay là ngày của Phật đản sinh đó, thì chúng ta nhớ giống như trong bài thông điệp mà Phật đản các Phật tử vừa nghe đó, trong đó có 2-3 câu mà các Phật tử chúng ta có thể suy nghĩ. Câu thứ nhất, ngài nói rằng ngày Phật đản là mùa nhớ Phật. Nhớ Phật là cứu mang và cứu độ chúng sanh. Hay là cái mùa Phật đản là người Phật tử nhớ Phật để làm con Phật. Đó. Chúng ta nhớ Phật để làm con Phật. Và chúng ta cũng hiểu rằng nếu mà trở thành một cái người Phật tử chân chánh á, thì chúng ta phải hiểu được cái hạnh nguyện của Đức Phật, tức là tự giác, giác tha và cuối cùng là gì? Giác hạnh viên mãn. Và cái tinh thần tự giác, tức là cái tinh thần mà trí tuệ, tức là tinh thần quan trọng nhất của đạo Phật, là người học Phật phải có trí tuệ. Cái thứ hai là chúng ta đem cái trí tuệ hiểu biết đó, tức là tự giác đó, chúng ta giác tha, tức là giúp đỡ cho những người xung quanh, mà gần nhất là gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người thân thuộc nhất của chúng ta. Đó là chúng ta giác tha. Và cuối cùng chúng ta phối hợp được cả tinh thần từ bi và trí tuệ đó, đi đến một cái sự viên mãn, có nghĩa là hoàn thành sứ mạng, giống như một hoa sen từ dưới bùn vượt lên khỏi mặt nước, rồi nở hoa, kết nụ nở hoa, cuối cùng nghĩa là rơi hết những cái cánh hoa để trở thành nghĩa là gương hạt nhị, được đầy đủ như vậy, gọi là viên mãn báo thân. Đó là cái tinh thần của đạo Phật. Và hôm nay trong cái mùa Phật đản này thì chúng ta sẽ nghe một vài cái bài thơ mà các cái thi sĩ nổi tiếng mà nói về cái tinh thần của đạo Phật và về Đức Phật ngày đản sinh. Thầy thấy rằng nó rất là hay và có ý nghĩa, cho nên đọc lên để các Phật tử nghe, rồi chúng ta tìm hiểu lại cái phương thức làm thế nào để chúng ta trở thành một người Phật tử chân chánh. Thì một cái nhà thơ ở Việt Nam gọi là nhà thơ Trụ Vũ á, nó làm một bài thơ nói về Đức Phật trong ngày đản sinh, tức là bài Nón Tai Hoa. Thầy đọc cho các Phật tử nghe. Sáng hôm nay Bụt lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Bụt về trên lá phương thư, trên hoa thông điệp thấm như quê mình. Bụt ơi sao bụt mà xinh, bé ơi sao bé đẹp tình nhân gian. Bé từ trong phái tim ngoan, bụt từ trong cõi nhân hoàng thiết tha. Bụt về bụt hiện cùng ta, rằng ai ai nữa cũng là như như. Bài thơ còn dài nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại một đoạn ở đây. Cái tinh thần của thi sĩ để gửi cho các Phật tử chúng ta thấy rằng cái hình ảnh Đức Phật vào đời là hình ảnh của chân như, hình ảnh của bất diệt, của hiện thân, của sự trí tuệ. Và hiện thân trí tuệ giống như ngày trăng rằm, thì thường thường Phật tử chúng ta nghĩ rằng ngày rằm mới là ngày trăng tròn, hay là ngày rằm tháng tư, ngày rằm tháng bảy, ngày rằm tháng giêng mới là ngày rằm lớn. Nhưng mà cái câu thơ này đã xác định rằng đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Thật ra thì các vị biết rằng khi trong cái thế giới sanh diệt và trong phân biệt này, chúng ta có người cao kẻ thấp, có người vô minh, có người có một phần trí tuệ, Nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật tuyên bố một câu quan trọng rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Có nghĩa là trong thế giới này, nếu các vị hôm nay chúng ta biết rằng không có lúc nào mà mặt trăng không tròn và bị khuyết cả. Nhưng mà khi quả đất xoay và do một sự phản xạ giữa mặt trời đó, thì ngày 28, 29 chúng ta không thấy mặt trăng. Chúng ta thấy rằng mặt trăng còn rất nhỏ, hoặc là thậm chí có một đêm mà gọi là đêm 30 là chúng ta không thấy trăng. Nhưng không có nghĩa là không có trăng. Trăng là đêm nào cũng sáng trăng cả, nhưng mà lúc đó trăng đã đi qua một cảnh giới khác, hay là vì quả đất chúng ta xoay cho nên chúng ta không có được mặt trăng trong ngày đó. Và khi mà ngày rằm, tức là ngày 10 rằm hoặc ngày 16 á, thì khi quả đất xoay trở lại đủ chiều á, thì chúng ta nhìn lên bầu trời trong một cái đêm nào đó mà không có mây đó, thì chúng ta thấy rằng cái vầng trăng nó vành vạch và nó tròn vẹn sáng một cách huyền diệu và lung linh. Thì Đức Phật muốn nói rằng cái tâm tư của tất cả người con Phật chúng ta, trong đó có các Phật tử thầy, cũng bình đẳng với nhau. Tức là chúng ta đều có trí tuệ của Phật, và trí tuệ đó giống như một vầng trăng không có lúc nào mà bị khuyết cả. Nhưng vì do chúng ta tham sân si, chúng ta bị tham chấp, chúng ta bị quân tập bởi những khổ đau phiền não đó, nó chúng ta không đủ cái mặt trời chánh niệm rọi sáng làm cho tâm tư chúng ta bừng sáng, cho nên lúc đó trăng chúng ta nó không rơi vào ngày rằm tháng tư, hay là tâm trăng của chúng ta nó rơi vào cái ngày gì, ngày 29, ngày 30, cho nên lúc đó mình thấy mình tối thui tối mò. Nhưng mà thật ra trăng lúc nào cũng sáng cả, có nghĩa là lúc nào người Phật tử chúng ta cũng có một Phật tánh trong lòng. Đây là cái ý niệm rất quan trọng của người con Phật, quý Phật tử phải nhớ cái điều đó. Cho nên thầy xin thưa với các Phật tử rằng khi mình làm một cái người tín đồ, một cái gọi là tín đồ của một tôn giáo, thì mình nói nó quá thái quá, hay gọi là có nhiều Phật tử không muốn mình làm tín đồ, muốn học Phật nhưng không muốn mình làm tín đồ, thì thầy nghĩ rằng điều quan trọng nhất á là mình học được giáo lý của đạo Phật. Bởi vì cái giáo lý của đạo Phật nó đưa đến một kết quả cho các Phật tử biết rằng đó chỉ là con đường sống, con đường của sự giác ngộ, ngoài ra không có một cái gì khác. Cho nên Đức Phật xác định vai trò của Ngài: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa ở chính mình, Như Lai chỉ là người dẫn đường. Các Phật tử thấy đâu có cái vị giáo chủ nào, hay là đâu có một cái vị nữa là mình gọi là lãnh đạo nào mình nói lên lời nói đó, ngoại trừ trong đó Đức Phật chúng ta. Ngài xác định cái chỗ vai trò của Ngài là gì? Như Lai chỉ là người dẫn đường. Nhưng mà chúng ta hiểu được lời của Đức Phật dạy, Ngài nói rằng hãy tự mình thắp đuốc mà đi, và hãy tự mình nương tựa chính mình. Tại sao Đức Phật nói lời nói đó? Nhưng mà nếu chúng ta sẽ hiểu lầm rằng có nhiều cái người Phật tử chúng ta ngày nay, khi mà chúng ta tu học hoặc biết được một số giáo lý, chúng ta bảo thủ hay là chúng ta chấp chặt vào lời dạy Đức Phật, chúng ta nói rằng chỉ tự mình thắp đuốc mà đi, không cần nhờ ai cả, không nhờ kinh, không nhờ lời dạy của Phật, không nhờ thầy và không nhờ bạn, thì chúng ta sẽ bị sai lầm và hiểu sai lầm về lời dạy của Đức Phật. Ngài nói rất rõ rằng nghĩa là hãy nương tựa chính mình, hãy nương tựa chánh pháp, và hãy tự mình làm hải đảo cho chính mình. Đây là những lời dạy, nó có một cái tính chất triết học rất là sâu mà người Phật tử chúng ta phải có thời gian để suy gẫm. Bởi vì nếu mà chúng ta không có Phật, chúng ta không có người mở ra con đường chân lý á, thì chúng ta sẽ đi vào con đường tà, chúng ta sẽ đi vào con đường nghĩa là lạc lối. Chúng ta cũng sẽ tin, chúng ta sẽ hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu một cách sai lầm, tin một cách mù quáng, cho nên chúng ta tự gây nên sự đau khổ cho chính mình. Và ở đây trong lời thơ nói rằng khi mà Đức Phật gọi là Bụt về Bụt hẹn cùng ta, Bụt tức là một danh từ khác để xưng tán Đức Phật, bởi vì chữ Bụt tức là từ nguyên của nó là cái bằng Buddha, tức là Phật Đà. Ngày xưa người Việt Nam mình á, nhìn Đức Phật như là một cái vị mà gọi là được gọi là Bụt, tức là Buddha, tức là giác giả. Cho nên cái động từ Bụt phía trước á, để nói lên một cái tinh thần tỉnh giác. Và người con Phật của chúng ta luôn luôn sống tỉnh giác thì được gọi là người Phật tử. Ở đây chúng ta thấy rằng cái lời thơ Bụt về Bụt hẹn cùng ta, gần ai ai nữa cũng là như như, có nghĩa là tất cả trong tương lai, trong hiện tại và trong quá khứ, mọi người, mọi chúng sanh đều có một Phật tánh như nhau. Gần ai ai nữa cũng là như như. Bởi vì các vị thấy rằng nếu mình làm một đệ tử, một người nào đó mà gọi là trong giáo lý hay gọi là một giáo chủ, một vị giáo chủ tuyên bố rằng tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau và tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Và một cái điều mà thầy nghĩ rằng chúng ta rất hạnh phúc, bởi vì khi mà chúng ta nghe trong câu Pháp Cú Đức Phật nói rằng hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh. Tại sao chúng ta có hạnh phúc khi mà chúng ta đón mừng ngày Phật đản? Bởi vì các vị biết rằng chúng ta sung sướng được biết rằng mình cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Đây là một cái điều kỳ diệu, bởi vì không ai dám nói điều đó. Khi mình làm thầy, mình cũng muốn nói rằng học trò mình là nó học có một giới hạn, không có một người học trò nào nghĩ rằng mình học như thầy hoặc mình giỏi hơn thầy. Nhưng mà chính Đức Phật ngài nói rằng Như Lai chỉ là người dẫn đường. Đó. Tức là Đức Phật mà chúng ta đang tôn trọng, chúng ta đang kính lễ và chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin. Bởi vì sao? Vì lời dạy của ngài một cách rất thiết thực rằng mỗi người chúng ta hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Muốn nói lên cái tinh thần là các Phật tử chúng ta nếu muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ thì chính chúng ta phải nỗ lực tu tập, mà chúng ta đừng chờ đợi một ai có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cho nên thầy nói chúng ta có hạnh phúc bởi vì chúng ta lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng ngày rằm tháng bảy mới là ngày rằm lớn, ngày quan trọng của Phật giáo, hay là ngày Tết mới là ngày quan trọng để Phật tử về chùa. Nhưng thật ra chính cái ngày Đức Phật ra đời là cái ngày mà đánh dấu ánh sáng bắt đầu xuất hiện thế giới này. Và các vị biết rằng nếu chúng ta là một cái người con Phật, chúng ta phải hiểu lời dạy Đức Phật trong ba yếu tố quan trọng để người Phật tử xứng đáng với người con Phật. Thì các vị cứ luôn luôn nhớ trong lòng mình có ba điều. Đối với một người đến học Phật thì chúng ta phải biết rằng đến với đạo Phật thì người Phật tử phải đi vào ba phương châm. Thứ nhất là gì? Là học. Thứ hai là hiểu. Và thứ ba là thực hành. Tức là học, hiểu, hành. Ba điều đó đi tương quan với vấn đề văn, tư và cuối cùng là gì? Tu. Nếu người Phật tử chúng ta chỉ tu mà không có tư, có nghĩa là nghe người ta nói tu thì mình cứ tu thôi mà không biết tu làm sao cả. À, cho nên nó thấy ai nữa là nói rằng tu ăn chay thì cũng tu, thì mình nghe nó vậy là đủ rồi, phải không? Hay là giữ giới là tu, hay là đi khất thực là tu, hoặc ở một cái ốc, cái cốc, cái am nhỏ gọi là tu. Tất cả những hình thức đó để nói lên là nếu người Phật tử chúng ta chỉ chú trọng vào điều đó thì chúng ta chỉ tu mà không có gì, không có tư. Đó. Và cái ba cái phương diện hay gọi là ba lộ trình mà các Phật tử phải đi qua là phương tiện đầu tiên là phương tiện học Phật. Cho nên các vị biết đó, là ngày nay đó có nhiều người con Phật của chúng ta khi mà đi qua nước ngoài rồi á, thì cũng có nhiều Phật tử ưu tư đến nói với thầy rằng thưa thầy là tụi con cũng sợ rằng trong tương lai nếu mà cái lớp già như các Phật tử đây nè, cái lớp già như các Phật tử đang có mặt ở đây hay là lớp trung trung á, mà cho bằng qua đời hết trơn rồi, tức là đi qua thế hệ mình rồi, thì con cháu ở trong tương lai nước Úc này á và Phật giáo nước Úc này nó không biết gì hết, không biết về Phật giáo cả. Cho nên bây giờ làm thế nào để cho con cháu mình hoặc những đứa con trong gia đình mình nó biết gia đình là gia đình Phật giáo và cha mẹ đi theo trở thành một người Phật tử? Đây là một cái ưu tư lớn mà nhiều Phật tử chúng ta đến để thăm và nói với thầy điều đó. Và cũng nhiều người Phật tử chúng ta thấy rằng đạo Phật chúng ta rất là yếu. Bởi vì sao các vị biết không? Bởi vì đạo Phật của chúng ta tức là đạo Phật rất là giác ngộ, từ bi. Tức là ai muốn đi đó, ai muốn đi chùa thì đi, ai không muốn đi chùa thì ở nhà. Ai giác ngộ thì đến chùa tụng kinh. Mà ai mà cảm thấy hơi mình gọi là cái còn phiền não, chán thì làm gì? Ở nhà nghe cải lương. Đơn giản vậy thôi. Không ai bắt ai cả, không ai có quyền hình phạt ai trong đó. Cho nên nhiều Phật tử cũng nói rằng đạo Phật không có một cái quy định chặt chẽ, giáo lý của Đức Phật không có một cái quy định chặt chẽ để bắt buộc người tín đồ phải làm gì. Nhưng thưa các vị, Đức Phật nói rằng đạo Phật là con đường của sự giác ngộ và Như Lai chỉ là người dẫn đường. Như Lai không phải là gì, là thần minh, không phải là thượng đế để ban phước, để giáng họa. Như Lai chỉ là người giác giả mà thôi, tức là một người giác ngộ mà thôi. Cho nên thầy nghĩ rằng khi chúng ta làm đệ tử Đức Phật á, chúng ta sung sướng lắm. Bởi vì sung sướng mình thấy rằng mình cũng được trao cả một sức mạnh của trí tuệ đó. Các vị có thấy điều đó nó đặc biệt không? Đặc biệt ở một chỗ rằng nếu các Phật tử tu hành thì các Phật tử có thể thành Phật. Nếu mình không tu thì mình phải bị khổ đau, phải làm chúng sanh. Cho nên cái quan điểm của đạo Phật á, và giống như thầy vừa trình bày các Phật tử nghe đó, làm thế nào để cho con cháu và thế hệ trong tương lai chúng ta nó biết mình là người con Phật, các vị biết không? Đầu tiên những người con Phật hiện tại chúng ta, những người lớn á, phải học Phật đó. Các vị nhớ rằng chúng ta phải học Phật, bởi vì nếu mà chúng ta thiếu học Phật đó là chúng ta chỉ là những người chạy theo đạo Phật bởi gì? Bởi tình cảm đó, bởi sự vuốt ve, bởi sự chiều chuộng và bởi sự kêu gọi tâm tư, mà chúng ta không có một cái trí tuệ. Cho nên nếu mà chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta đến với Phật giáo mà chúng ta không học Phật á, thì các vị biết rằng chúng ta sẽ rơi vào con đường của mù quáng, của mê tín dị đoan. Cho nên nếu một mai đây con cái chúng ta lớn lên, nó không biết tại sao là cha mẹ nó lại Phật, nó không biết tại sao là cha mẹ nó tụng kinh, nó không biết tại sao là cha mẹ nó phải ngồi thiền, thì cái người Phật tử chân chánh á, phải học Phật để giải thích cho thế hệ trẻ trong gia đình con mình biết rằng tại sao cha mẹ phải lại Phật, tại sao cha mẹ phải tụng kinh và tại sao cha mẹ phải ngồi thiền. Và người Phật tử phải học Phật để hiểu rằng giáo lý đạo Phật gồm có những gì, con đường bát chánh đạo làm thế nào đem một cái đời sống an bình hạnh phúc, nghĩa là sống trong chánh niệm, kiểm soát hành vi, kiểm soát lời nói và kiểm soát cả ý niệm của mình để làm gì? Để giúp cho cuộc đời càng an lạc nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Và làm thế nào chúng ta có thể giải thích được những điều đó cho con cháu thế hệ trong tương lai, thì chúng ta không sợ rằng cái đạo Phật làm cho nó mai một. Mà trách nhiệm đó không phải là ai, không phải là vị thầy, không phải là ngôi chùa. Bởi vì có nhiều Phật tử rằng nữa là chùa ít quá hay là chùa nhiều quá mà không làm cho thế hệ trẻ có thể đến được với đạo Phật, thì chúng ta biết rằng người con Phật chúng ta còn đánh dấu một cái vai trò quan trọng, rằng ngay bản thân của những người Phật tử khi đến một ngôi chùa phải cái đầu tiên là phải có học Phật. Và khi nào mà các Phật tử học Phật rồi, các Phật tử mới có thể hiểu được đạo Phật. Và khi nào các Phật tử hiểu được đạo Phật, hiểu được lý tưởng của đạo Phật rồi, thì lúc đó các Phật tử mới có thể tu theo Phật một cách chính xác. Nếu không thì chúng ta sẽ bị sai lầm. Các vị biết là không phải thời bây giờ đâu, mà ngay khi Đức Phật còn tại thế đó đã có những sự sai lầm. Cho nên á, cái đầu tiên các vị biết á, cái người mà chúng ta thường thường có một cái bài kinh nào chúng ta cũng đọc cái từ gọi là như thị ngã văn, ta nghe như vậy, đó là ai các vị không? Đó là ngài A Nan nói lên cái lời nói đó. Mà ngài A Nan tức là thị giả của Đức Phật. Các vị biết á, người ta hay biểu tượng ngài A Nan là một cái người hoàn toàn lịch sự và cái người không làm mất lòng một ai cả. Nhưng ngài A Nan đi theo thị giả Đức Phật 40 năm. Các vị biết chăng, đi theo thị giả Đức Phật 40 năm, bao nhiêu lời kinh Đức Phật nói ra ngài A Nan đều ghi nhớ với một cái trí tuệ tuyệt vời. Cho nên gọi là Phật thuyết pháp giống như đại hải lưu nhập A Nan tâm, tức là bao nhiêu lời dạy của Đức Phật đều vào trong tâm quán tức của A Nan cả. Nhưng mà những vị tổ thường thường chứng minh cái hình ảnh đó, là ngài A Nan là biểu thị cũng giống như là một cái pháp mà sau này các Phật tử hiểu rằng nếu chúng ta học mà không có hiểu và không tu đó thì sẽ giống như một hình ảnh của ngài A Nan. Bởi vì khi Đức A Nan, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ngài A Nan khác thảm thiết lắm. Bởi vì sao? Như Lai đã vắng bóng rồi, cái nơi nương tựa quan trọng nhất của mình là Đức Phật bây giờ không còn nữa, con phải làm gì đây? Thì các vị biết đó, trong cái gọi là trong cái thiền tông hay là trong cái sự khai ngộ, ta mới trình bày cái giáo lý qua cái quan điểm hình ảnh của ngài A Nan, thì khi mà ngài A Nan bị mất Đức Phật rồi, không còn nơi nương tựa nữa đó, thì đại chúng mới họp lại, 500 vị A La Hán họp lại tiếp tập kinh điển, tức là bắt đầu nghĩa là thu thập những lời dạy Đức Phật để làm kinh bây giờ mà chúng ta đọc. Thì bây giờ ngài trưởng lão lớn nhất á, gọi là ngài nghĩa là Đại Ca Diếp á, hai Đức Phật để thống lãnh tăng đoàn á, thì mới gọi là họp tất cả chư tăng lại ở trong một cái hang động và bắt đầu chuẩn bị tuyên thuyết về luật, về kinh. Thì ngài Ca Diếp mới nói rằng nếu người nào không chứng được quả A-la-hán thì người đó không thể tuyên thuyết những lời Phật dạy. Mà các vị biết đó, ngài A-nan là 40 năm theo Phật, bao nhiêu lời kinh Đức Phật đã đều nghe hết á, đó, đều văn, tức là đều nghe cả, tức là có học cả, nhưng mà không có tu, cho nên đến ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài A-nan vẫn chưa chứng được A-la-hán. Đó, đây là cái hình ảnh rất là đặc biệt. Cho nên khi mà ngài A-nan chưa chứng A-la-hán á, thì ngài Ca Diếp mới nói rằng ai không chứng được A-la-hán thì không thể trùng tu những lời kinh này, bởi vì đời sau này người ta sẽ nghi ngờ rằng những lời nói này không đủ xác tín. Cho nên do đó nè, các vị biết là cái vai trò mà cái phần quan trọng nhất của một cái người tu á, tức là khi nào chúng ta phải đưa vào chúng ta vào con đường nghịch lộ, tức là chúng ta phải đối diện với tất cả các thế gian sự đau khổ cùng cực để chúng ta có thể giác ngộ được. Cho nên ngài Ca Diếp lúc đó mới dùng một cái pháp thượng thừa bằng cách là đẩy ngài A-nan ra khỏi cái động đó. Mẹ mình qua đời đi, bao nhiêu tài sản mình tưởng rằng mình đánh con tay, bây giờ mình không có gì cả. Cho nên ngài A-nan buồn lắm, ngài A-nan rất là khổ. Đây là tâm trạng của người có học Phật mà không hiểu Phật đó. Và vì không hiểu đạo Phật, tức là không hiểu tất cả giáo lý đó, cho nên không đưa được đến một kết quả tốt đẹp nhất là gì? Là đạt đạo. Cho nên ngài A-nan buồn, buồn nghĩa là nằm xuống rồi khóc, khóc, khóc cả đêm vậy. Khóc bởi vì để trong cái lòng mình nó vơi đi khổ đau. Bởi vì mình vơi đi khổ đau, mình nghĩ rằng mình sẽ đã là đi theo Đức Phật 40 năm, bây giờ bị đuổi ra khỏi cửa chùa rồi, còn gì đau khổ bằng nữa. Cho nên trong khi ngài khóc vậy, tâm ngài nó lắng lặng từ từ xong rồi, bắt đầu ngài mới ngồi xuống, bao nhiêu những lời Đức Phật nói, bao nhiêu những cái cách để hiểu về lời dạy Đức Phật, bây giờ bắt đầu từ từ bước, nó sáng rõ trong tâm ngài. Và trong cái sự sáng rõ từ từ đó, ngài vận dụng toàn bộ tâm tư chánh định của mình nhập vào chánh định, và đến năm canh năm tức là tờ mờ sáng thì ngài chứng được A-la-hán. Lúc đó các vị biết trong truyền sử kể rằng ngài A-nan dùng thần thông biến thành một con muỗi chui vào cái lỗ khóa vào trong động và bắt đầu thiết tập kinh điển mà chúng ta có hôm nay. Đây là một cái hình ảnh để cho các Phật tử chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta chỉ học Phật mà không hiểu được đạo Phật, không tu được đạo Phật á, thì chúng ta sẽ bỏ bao nhiêu năm công phu á, sẽ trôi lăn theo cuộc sống của chúng ta, giống như ngài A-nan. Cho nên ngài A-nan theo Phật 40 năm trở thành một biểu tượng hoàn toàn gọi là hoàn mỹ, một con người không làm mất lòng ai cả, rất là dễ thương, khả năng học vấn không ai bằng cả. Cho nên các vị biết á, là từ tăng ni Phật tử mà nói đến ngài A-nan, thị giả Phật đều ai cũng thương cả. Nhưng mà đến giây phút cuối cùng rồi đó, tức là bị đưa ra khỏi cái tăng đoàn trước cái giờ kiết tập. Tại vì sao? Chưa chứng thành A-la-hán. Thì chúng ta cũng hiểu được một cái lý tưởng của đạo Phật là lý tưởng của thực hiện. Cho nên cái hình ảnh không phải là ngài Đại Ca Diếp là nhẫn tâm làm khổ đau cho người sư đệ của mình, nhưng mà chính ngài Ca Diếp đã thực dụng một cái pháp thiền giống như là đấu ngộ, tức là đẩy người con Phật đến một cái đỉnh cao cuối cùng, không còn nơi bám víu ai bằng chính tự bám víu chính mình. Cho nên Đức Phật nói một câu rằng là các ngươi hãy tự nương tựa với chính mình, tự mình làm cái hải đảo cho mình và tự mình tìm lại cái Phật tánh của chính mình. Đó chính là lời của Đức Phật dạy. Cho nên cái câu mà các Phật tử cứ thuộc lòng rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là như vậy. Cho nên khi mà ngài A-nan rơi cuối cùng tới một cái đỉnh gọi là tuyệt vọng á, giống như mình gọi là mình tu rồi mình bị thử thách đến cuối cùng là không còn chỗ thoát nữa, thì lúc đó ngài A-nan bùng vỡ. Bao nhiêu cái sự chờ đợi, bao nhiêu cái mà lâu nay nữa là mình được làm Phật tử, mình được làm con Phật, mình được làm thị giả Phật, bây giờ nó chảy trở thành băng tuyết, nó chảy trở thành nước lạnh cả. Thì lúc đó ngài hoàn toàn bừng sáng. Người con Phật chúng ta cũng vậy, các vị biết chăng? Không phải hình ảnh của ngài A-nan là hình ảnh mà để cho các Phật tử chúng ta hiểu được rất nhiều. Rằng nếu chúng ta đi chùa, chúng ta đi chùa bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, chúng ta làm đệ tử rất nhiều vị thầy nổi danh, nhưng mà chúng ta chỉ học, chỉ nghe, nhờ chúng ta không có lắng động để không hiểu được lời Phật dạy. Có nghĩa là chúng ta có văn mà không có tư, không có tư duy á, Cho nên khi có văn mà không có tư thì chúng ta cuối cùng rồi ngày nằm xuống chúng ta cũng sẽ bị đưa ra khỏi cái biển cả của Phật pháp. Cho nên cái người Phật tử mình cũng vậy, các vị biết rằng có nhiều Phật tử đi chùa đi tới 30 năm 40 năm, nghĩ rằng tại vì cái thời gian đi chùa của mình nó quá lâu rồi, nó đủ quá rồi, cho nên con không lo nữa đâu. Bởi vì con đi chùa có 40 năm 50 năm rồi, cho nên thầy của con là những vị thầy rất là nổi tiếng. Ngày mà con nằm xuống á, thầy chỉ cần chú nguyện cho con là con giảng sanh. Chuyện đó các vị tưởng tượng là nó có xảy ra chăng? Sẽ không bao giờ được xảy ra cả. Bởi vì cái hình ảnh mà cái ngày Phật đản cho chúng ta thấy rất rõ ràng là chính Đức Phật, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, ngày A Nan là người đệ tử thân cận nhất và người truyền tụng kinh điển đến ngày nay chưa chứng được A-la-hán là đã bị đưa ra khỏi đại hội kiết tập lần thứ nhất. Đây là một cái vai trò rất là quan trọng mà cái người con Phật chúng ta phải hiểu. Và cái bước thứ hai để người Phật tử chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta học đạo Phật, tức là học đạo Phật, hiểu đạo Phật mà chúng ta không tu theo đạo Phật, có nhiều người tu mà không hiểu thì chúng ta sẽ rơi vào gì các vị biết không? Sẽ rơi vào con đường của tà đạo và khổ đau. Đây là một cái bước thứ hai mà cũng rất là nguy hiểm. Có nhiều cái người Phật tử và nhiều người con Phật chúng ta khi mà qua nước ngoài cũng vậy, nghĩ rằng cái điểm quan trọng của đạo Phật là tu chứ không cần học nhiều, bởi vì học nhiều quá, nghe nhiều quá mà không tu làm gì. Cho nên nghĩa là cứ nghe chỗ nào có tu là bắt đầu bước vào con đường của thực dụng là ngồi tu đó. Và chính vì chúng ta không đủ trí tuệ để hiểu được những lời Phật dạy, chúng ta sẽ bị sai lầm một con đường tu tập. Cho nên chúng ta bước vào con đường của mê tín, của điên loạn, và cuối cùng chúng ta rơi vào con đường của tà đạo. Ngay cái thời mà Đức Phật còn tại thế, các vị biết có một người rất nổi tiếng, người đó gọi là Angulimala, hay gọi là dịch tiếng Việt mình gọi là ông vô não. Ông vô não, ông nghe được một cái vị đạo sư dạy rằng nếu người nào mà giết được á, là 100 người hay là 1000 người á, mà chặt ngón tay đeo thành một sâu chuỗi, giáp một sâu chuỗi như vậy đó, thì người đó có thể lên cõi trời và thọ phước quả báo. Cho nên bắt đầu nữa là ổng trở thành một võ tướng, mà ổng đi giết người, ổng đi giết tất cả mọi người là ổng gặp trên đường là ổng giết, để ổng chặt một ngón tay để sâu vào cái sâu chuỗi, và cuối cùng thành, thì các vị biết ổng trở thành một cái gọi là một tên khủng bố của thành phá vệ. Lúc đó vua mới chuẩn bị cho quân lính bao dây để giết cái người nữa là tướng cướp này, thì Phật ngồi thiền và quán xét biết rằng Angulimala tức là vô não đã đến nhân gian, cho nên Phật mới thị hiện ra trước mặt ổng. Thì ngay lúc đó cũng là lúc mà mẹ ổng nghe tin rằng ổng giết người như vậy đó. Đó, vì một cái chuyện mà biết muốn thực hành, muốn tu, muốn được lên cõi trời mà giết người như vậy, cho nên bà muốn đến khuyên can ổng. Thì lúc ổng vừa thấy mẹ, ổng nghĩ rằng đây là người cuối cùng ổng có thể giết để lấy ngón tay, cho nên ổng muốn giết mẹ ổng. Thì lúc đó Đức Phật hiện ra, thì ổng còn một, các vị thấy rằng đây một điểm đặc biệt, nghĩa là ổng còn một cái thiện tâm ở trong lòng ổng. Ổng nghĩ rằng Đức Phật á là dễ giết hơn, bởi vì đó là một người ngoài, còn mẹ mình á thì mình không nên giết, đây là một thiện tâm. Cho nên khi mà ổng có một cái tâm phân biệt là thiện tâm, ổng nghĩ rằng nên đuổi theo để giết Đức Phật để lấy ngón tay cuối cùng chứ không giết mẹ. Bắt đầu ổng bỏ qua, ổng rượt theo Đức Phật. Nhưng mà khi ổng đi theo Đức Phật thì hễ mà nếu mà ổng chạy tới gần thì ổng thấy Phật càng lúc càng xa, mà lúc mà ổng mệt ổng mới nghĩ đó thì ổng thấy Phật là kế bên. Cứ như vậy ổng chạy một lát rồi ổng mệt quá rồi, ổng nắm con dao ổng nói rằng đó bằng ế ông Cồ Đàm hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói rằng Như Lai đã dừng lại từ vô lượng kiếp. Thì vô não mới nói một câu, tức là Angulimala nói rằng ông là một bậc đạo sư, là Đức Phật, tại sao ông còn nói dối? Tôi rượt ông lúc nào cũng không được mà ông nói rằng ông đã dừng lại. Thì Đức Phật nói rằng Như Lai đã dừng lại từ vô lượng kiếp, dừng tham, dừng sân, dừng si, tức là chấm dứt, ngưng tất cả những truy đuổi, những ước vọng, những mong cầu, cho nên Như Lai đã dừng lại từ lâu lắm rồi. Thì nghe xong cái vô não chợt tỉnh ngộ, quỳ xuống. Cho nên sau này mình có một cái câu gọi là buông giao đồ tể, tức khắc thành Phật, hay gọi là hồi đầu thị ngạn, ngay đầu là thấy được cái biển cả Phật pháp. Cho nên khi vô não ngừng lại buông giao thì Đức Phật mới tiếp một thời pháp và quy y, xin được làm đệ tử Phật, trở thành một vị tỳ kheo. Không đầy một tuần sau hoặc là một tháng sau thì Angulimala đã chứng được A-la-hán. Các vị thấy đạo Phật nó nhiệm màu ở chỗ đó. Cái chỗ là nếu mà cái người con Phật chúng ta có nghĩa là chúng ta thực hành, có nghĩa là trong ba bước á, hiểu từ cái chỗ học, hiểu mà hành. Nếu người Phật tử hành mà không hiểu á, thì rơi vào con đường của ngoại đạo tà ma. Cho nên nhiều Phật tử chúng ta tu hành mà nói rằng, người ta nói rằng tu thiền cũng riết cũng điên, rồi tu riết rồi cũng tưởng tỉnh, làm sao mà có chuyện đạo Phật là con đường trí tuệ mà tu mà đưa đến mình tỉnh lận. Các vị có nghe gì không? Tu riết mà tới tỉnh là thấy là rõ ràng là chúng ta đã đi vào con đường ngoại đạo. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thực hành mà chúng ta không hiểu về lời dạy của đạo Phật. Cũng như con cái chúng ta, tức là tuổi trẻ lớn lên ở Úc á, tức là cha mẹ mà không chịu học Phật, không chịu nghiên cứu giáo lý đạo Phật á, khi mình lại Phật á, con mình nó hỏi rằng tại sao mẹ lại Phật, nó thì Phật có phải lại đó, trời, Phật là cái bằng đức trí, rồi Phật là cái bằng có thần thông, Phật là giống như là thượng đế vậy, là gớt vậy, cho nên phải lại, thì chúng ta đã sai lầm. Cho nên con cái chúng ta lớn lên mà nó thấy rằng cha mẹ lại Phật đốt nhang mà không giải thích được tại sao mình lại Phật, tại sao mình tụng kinh á, thì con cái sẽ không tin mình, do đó sẽ làm chúng ta mai một cái đạo Phật. À, đây là một cái điều mà các Phật tử chúng ta ở nước ngoài mình lưu ý được. Cho nên chúng ta ưu tư về thế hệ tương lai, nhưng mà ưu tư thế hệ tương lai không bằng chúng ta ưu tư chính bản thân của những người con Phật của chúng ta. Bởi vì cái lời Đức Phật dạy, như các vị biết rằng, khi từ cái chỗ mà chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy, chúng ta mới thấy rằng cái hình ảnh của Ngài vô não. Khi mà giác ngộ vậy rồi đó, cho nên lúc đó các vị biết đó, ông vua ổng muốn bao vây giết người tướng cướp. Tính chừng nghe nói rằng có một ông thầy ổng tu rồi, bây giờ nữa là vô não đã thành A-la-hán rồi. Cho nên vua mới tới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, con rất lấy làm phiền. Đức hỏi tại sao là phiền? Nói rằng đạo Phật là đạo của Ngài, nhưng mà tại sao mà trong cái chùa hoặc là trong những người tu hành này á, là toàn là cái bằng giống như là vô não giết người, rồi có người đi ăn xin, có người nữa là gánh phân, rồi có người làm kỹ nữ, Ngài đều thu vô làm đệ tử Phật hết trơn. Thì làm như vậy thì làm sao mà con có thể chỉnh lễ cúng dường được? Thì bây giờ các vị biết rằng câu hỏi rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì ngày hôm qua mới là người giết người, mà một tháng sau trở thành một vị A-la-hán. Làm thế nào để một vị vua có thể cúng dường lễ bái được? Thì Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc thế này. Đức Phật nói rằng, nếu bây giờ có một cái suối nước nóng, một cái suối nước nóng mà tất cả mọi người đến suối đó để tắm á, thì dành suối nước nóng dành cho ai? Dành cho người bệnh hay là dành cho người không có bệnh? Thì vua nói rằng đó là dành cho người bệnh, bệnh mới tắm, chứ không bệnh tắm làm gì. Thì Đức Phật mới hỏi rằng cũng giống như vậy, thức ăn mà đang chờ đợi, giống như bây giờ các Phật tử chúng ta, nếu những người nào đói bụng á, thì chuẩn bị đến buổi trưa mình ăn cơm. Thức ăn dành cho người đói hay là dành cho người no? Thì vua nói là thức ăn dành cho người đói. Thì Ngài hỏi tiếp, Ngài nói rằng nếu như vậy đó, thì chánh pháp và những con đường giác ngộ của đạo Phật đó, dành cho ai? Dành cho những người nghĩa là đang đau khổ, dành cho những người bị lạc lối, hay là dành cho cái đã giác ngộ? Thì vua mới nói là dành cho những ai lạc lối. Thì Đức Phật nó cũng vậy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mọi người đều có thể đi vào con đường học, hiểu và cuối cùng hành theo đạo Phật để chứng được đạo Phật. Cho nên giáo lý Như Lai không từ một người nào, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần có sự trí tuệ sáng suốt và chỉ cần có thực hành thì người đó đều bình đẳng như nhau trong giáo lý. Vua nghe xong rồi, vua mới quỳ xuống kính lễ Đức Phật và phát nguyện rằng, từ đây về sau, những người nào tu hành chân chánh đều là thầy của con. Thì đó là cái bước mà để các Phật tử chúng ta hôm nay chúng ta đến để mà chúng ta hành lễ thánh đản. Chúng ta tưởng niệm về công ơn của Đức Phật. Chúng ta tưởng niệm điều gì? Tức là chúng ta không tưởng niệm Đức Phật giống như một vị thần linh, mà chúng ta biết rằng Đức Phật đã vào đời, hiện thân vào đời. Và Đức Phật vào đời để chứng minh cho chúng ta thấy rằng đêm nào cũng là sáng trăng cả. Có nghĩa là lúc nào người con Phật chúng ta cũng có trí tuệ. Nhưng mà tại vì chúng ta phải truy cầu, chạy theo những tham lam, những sân giận, những si mê, cho nên chúng ta bị những cái mây nó che mờ đi cái án căn của chúng ta. À, chứ nếu mà lúc nào mà chúng ta buông bỏ hết những cái đó, giống như là vô não, chỉ cần buông bỏ cái tâm tư truy đuổi theo cái ước vọng sanh lên quả trời của mình để hưởng thọ, thì ngay lúc đó vô não buông con dao chính trong lòng của mình, thì tức khắc trở thành một người tu hành chân chánh. Quý Phật tử chúng ta thấy rằng mình có một cái duyên mai, tức là mình học được cái chánh pháp này, Và chánh pháp á, mà Đức Phật nói rằng cái người tu Phật chỉ cần có ba điều kiện để hiểu được rằng học đạo, người con Phật phải có một sự kiên nhẫn. Bởi vì trong cái cốt bước đường mà chúng ta học theo Đức Phật là tự giác rồi đó, các Phật tử tự giác rồi để mà giác ha, tức là đem cái sự giác ngộ hiểu biết mình dạy lại cho thế hệ mai sau, thì người con Phật và những người học Phật chúng ta phải có một cái sức rất là kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn. Bởi vì nếu mà chúng ta không có kiên nhẫn á, thì chúng ta rất là mau mà thối tâm. Bởi vì đạo Phật là con đường gì? Đạo Phật là con đường sống và giác ngộ, các vị biết. Có nhiều Phật tử nói rằng sao con đi chùa hoài con thấy cũng vậy à, con đi chùa hoài, đi đủ chùa, đọc đủ kinh rồi thấy rồi, nghĩa là con cũng là chúng sanh vậy. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Các Phật tử chúng ta sẽ biết hành động, tức là sẽ biết đưa, hiểu rồi chúng ta sẽ đưa những cái pháp hành vào trong đời sống chúng ta, vào trong ý niệm, trong hơi thở chúng ta, trong chánh niệm, trong mỗi phút giây, thì chúng ta thấy được giá trị an lạc của đạo. Có một cái câu chuyện thiền của Nhật Bản, các vị biết không? Có một vị kiếm sĩ nổi tiếng, và có một đứa con cũng là kiếm sĩ, nó muốn làm kiếm sĩ thì cha nó không chịu dạy, cho nên cuối cùng người con này mới đi đến tìm một cái vị thầy để học về kiếm sĩ. Và vì thời gian con không muốn lâu mà con muốn nổi danh, cho nên xin thầy hãy vì con mà trao tiền tất cả những cái tinh hoa của kiếm thuật. Nếu con muốn học thành kiếm thuật con phải mất thời gian bao lâu? Thì các vị biết ông thầy nói bao nhiêu không? 10 năm. Nó lâu quá. 10 năm, bây giờ con 20 tuổi mà tới 30 tuổi con mới thành nghĩa là kiếm sư thì quá lâu đi. Nghĩa bây giờ nghĩa là con xin đem hết thân mạng con làm đầy tớ, con nghĩa là tưới nước tưới rau, con phụng dưỡng tất cả mọi sự trong nhà của thầy coi như con làm đầy tớ, nghĩa là ngoại trừ tiền bạc con trả đầu, con sẽ trở thành một người cung phụng hết cuộc đời của thầy, thì thầy có thể giúp cho con rút ngắn thời gian. Và thời gian con học tiếng sẽ bao lâu? Thì vị kiếm sư trả lời rằng chọn một cuộc đời. Nó nghe xong cũng cứ ngạc nhiên, nghĩa là bao nhiêu tiền bạc mà đưa cho thầy đó thì mất 10 năm mới học thành kiếm. Nhưng mà nếu luôn cả thân tâm mà cúng dường và trọn vẹn để phục vụ học cho mau nữa, thì lúc đó cái người học trò này mới hiểu một câu rằng muốn học được kiếm thuật đó, thì phải có lòng kiên nhẫn. Cho nên cuối cùng ông quyết định ở lại ngay trong nhà của thầy để học kiếm. Rồi các vị biết á, 3 năm trôi qua, nào là nấu cơm, nào là chẻ củi, nào là làm công quả, nào là đi mua đồ, nào là giặt quần áo, nào là đấm lưng, nào là massage, tất cả làm cho thầy. Người thầy thu bao nhiêu học trò dạy kiếm, truyền kiếm ra trường, nhưng mà cái người học trò mà muốn học kiếm này đó không được nói tới một lời nào. 3 năm trôi qua, cho đến một cái ngày đó ông không còn chịu nổi nữa, ông mới thưa với thầy rằng: thưa thầy, con đã đến đây 3 năm trời rồi, con chưa hề nghe thầy nói con về cái gì kiếm cả, mà con nguyện vọng là con được học kiếm, mà con thấy bao nhiêu khóa đã ra trường rồi, mà tại sao con không được một lời khuyên nào cả? Thì thầy nói rằng: con đến đây 3 năm sao, ta đã dạy cho con quá nhiều rồi, con học sao? Nói, con đâu có học gì, con làm hết mọi sự cho thầy, con nghĩa là tưới nước, con nấu cơm, con giặt quần áo, thậm chí nghĩa là con đấm lưng cho thầy, con không có thấy thầy nói gì về kiếm cả. Nhưng ông thầy nói rằng: ta đã truyền rồi mà con không học thì thôi, con sẽ được học trong nay mai. Rồi các vị biết sao? Bắt đầu từ đó cho đến những tháng ngày kế tiếp, thì một bữa nọ ông mới đi ra phía sau chuẩn bị mở cửa vào toilet thì bị một thanh kiếm gỗ đánh vào đầu chảy máu. Rồi hai hôm sau ông mới vừa mở cửa bước vào cái phòng giặt đồ thì bị một thanh kiếm gỗ đâm vô trong bụng một cái, có thể là đau nhói đến xỉu. Rồi hôm sau nữa ông đi chợ, ông vừa mới bước ra đường là ông bị là gạt té đánh một cái kiếm vào sau lưng. Bắt đầu từ đó, chỉ trong vòng 1 tháng tới 2 tháng, nghĩa là trong cuộc đời của ông là lúc nào cũng sống trong một cái tinh thần nghĩa là tỉnh giác cả. Vì khi ăn cơm mới vừa bưng chén cơm lên là bị một cái thanh kiếm nó đâm vô ngay cổ họng, nghĩa là ông thầy không biết xuất hiện lúc nào. Có nghĩa là đường kiếm của ông không có bao giờ báo trước rằng ông đánh lúc nào cả. Cho nên người học trò này đó là đau khổ, đau khổ bên cùng cực, có nghĩa là thậm chí đi toilet cũng không được nữa, không có yên với ông nữa, chỉ cần chích tắt một cái là bị một cái đường kiếm đau đớn vô cùng, mà kiếm gỗ chứ không phải là kiếm sắt. Từ đó về sau cái người học trò này sống trong một cái tinh thần gọi là một cái đỉnh cao nhất của tập trung, luôn luôn chỉ cần nghe hơi gió, không cần biết, nghĩa là chỉ cần nghe hơi gió là biết có người đánh mình rồi. Nghĩa là mới vừa mở cửa bước ra, chưa kịp khép cửa lại là bị đâm đó, bưng chén cơm chưa kịp uống là bị chọt. Cho nên từ đó suốt một tháng trời, hai tháng, ba tháng, cho đến ba tháng, trong gần ba tháng sau, thì người kiếm sư đó tuyên bố cho tất cả đệ tử biết rằng ổng đã truyền hết tất cả nghệ thuật về kiếm sư cho người học trò này, và trao tiền danh hiệu là vô địch về kiếm pháp cho ông này. Mà các vị biết là cái người con của kiếm sư đó đã trở thành một kiếm sư thật sự, bởi vì ổng không cần đánh kiếm nữa, ổng không cần rút kiếm nữa, chỉ cần nhìn người ta, chỉ cần nghe hơi gió, lúc nào cũng ở trong một cái hoàn toàn cái thái hoàn toàn tĩnh lặng, và chấp nhận mọi sự khổ đau để gì, để hiểu được cuộc sống. Cho nên ổng đã trở thành một kiếm sư thật sự. Thì thiền học Phật giáo cũng được ứng dụng như vậy trong cuộc đời chúng ta, trong những người con Phật chúng ta. Khi chúng ta học Phật, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải vào ngôi chùa, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải có một nghi lễ, chúng ta phải như là hành lễ làm Phật tử chúng ta mới tu. Hay là ngay cả chúng ta ăn chay đúng ngày rằm, nếu mà lỡ mà nó lọt có ngày 16 á là không có đúng, ăn chay vậy là sai. Tất cả mọi thứ chúng ta cố gắng đưa nó vào một quy trình nào đó, nhưng mà đó chỉ là những hình thức mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được cái bài dạy vừa rồi đó, tức là làm thế nào để trở thành một kiếm sư, thì chúng ta cũng hiểu được rằng làm thế nào để trở thành một người con Phật chân chánh. Có nghĩa là người con Phật luôn luôn đối đầu với mọi khổ đau của chúng sanh, luôn luôn tỉnh thức và luôn luôn biết rằng lúc nào mình đi đứng nằm ngồi đều có những ngọn gió của gì, của được thua, của còn, của mất, của hơn, của danh, của lợi, nó tấn công chúng ta. Và làm thế nào mà để chúng ta hóa giải được, đừng để cho ngọn kiếm đó làm chúng ta đau khổ, là chúng ta ứng dụng được đạo Phật trong cuộc đời. Chúng ta sẽ được trở thành một người Phật tử. Bởi vì người Phật tử là gì? Là người giác ngộ giống như Đức Phật. Như vậy chúng ta giác ngộ điều gì? Có nghĩa là tất cả những cái thế gian gọi là tham, sân, si, phiền não, ái dục, ngũ dục đó, luôn luôn lôi cuốn làm chúng ta mất đi chánh niệm. Thì người con Phật chỉ đặc biệt nghĩa là luôn luôn sống trong chánh niệm. Và nếu chúng ta có được từ bi, chúng ta có được hỷ xả, chúng ta có được nhân ái, thì chúng ta đem tất cả những cái hành vi ý niệm này đến cho tất cả mọi người thương yêu chúng ta, chúng ta làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc. Thì ngày Phật Đản hôm nay cũng vậy, thầy chỉ muốn nói một điều để cho các Phật tử chúng ta được nhận thức rằng nếu khi nào chúng ta trở về với đạo Phật, chúng ta nương tựa Phật, thì chúng ta thấy rằng cái lời nói của Đức Phật đó rất là rõ ràng, hãy trở về nương tựa ở chính mình. Mà nương tựa đó là gì? Nương tựa chánh pháp. Ngài dạy rằng chúng ta phải nương tựa chánh pháp, chứ không phải nương tựa nơi Ngài, không phải là ôm ghế của Ngài để cầu xin, mà nương tựa chánh pháp là chúng ta sống theo cuộc đời của bát chánh đạo đó, của chánh kiến, của chánh tư duy, của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng và chánh định. Nếu chúng ta đạt được đời sống chân chánh đó thì chúng ta mới xứng đáng là một người con Phật chân chánh. Cho nên ngày thánh đản hôm nay thầy cũng chỉ tha thiết mong cầu các Phật tử điều đó. Chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta trân trọng đối với Đức Phật, không phải chúng ta thờ cúng Ngài, bởi vì chúng ta nghe được một cái lời, một cái nhà thơ đó mà nói một câu này thì nghe rất là có giá trị. Tức là một nhà thơ Phật giáo nói một câu thế này: Phật sinh ra không chờ đợi sự cúng thờ, không yên vị lời nhìn đời lễ lại. Tức là câu nói rất là rõ ràng, bởi vì Đức Phật sinh ra không phải chờ đợi sự cúng thờ, và không phải ngồi yên vị để chờ đầu lễ lại. Thì con Phật đấy, tức là chúng ta là con Phật, thì con Phật đấy không sợ phiền, không ngại khó, dấn thân vào đời giúp đỡ vạn sanh linh, hạnh phúc tự do không chỉ có riêng mình, chúng sanh khổ Bồ Tát nào mà an nhiên tịnh tọa. Tức là lúc nào mà chung quanh chúng ta, những người chung quanh chúng ta có gia đình, vợ chồng, con cái, và cả xã hội của thế giới còn khổ đau, là lúc đó người con Phật không có con người yên mà an hưởng, thì chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Và chúng ta xứng đáng của một người con Phật giống những lời thơ trong đây: sáng nay gió Phật hiền từ, sáng nay mây trắng
nõn nu nôi hồng, bé về cho được tròn bông, được về cho bé rạng hồng hài nhi. Tức là hình ảnh của Đức Phật đúng là một hài nhi vậy đó. Và các Phật tử nói rằng cái hài nhi này được cái lời thơ của tác giả nói rằng cả và vũ trụ tam quy, quy thơ, quy nhạc, quy y chính mình. Đó, chúng ta đã quy y rồi, tất cả các Phật tử có quy y rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy y chính mình, tức là tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là tượng trưng cái từ bi và trí tuệ, cho nên chúng ta tán thán lời thơ giống như tán thán Đức Phật. Lời thơ tán thán thế này: cũng vì mắt ngó trời xanh cho nên mắt cũng lanh lanh màu trời, cũng vì mắt ngó biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương, cũng vì em mến em thương cho nên vũ trụ mà hương mà trầm, như hoa linh thoại về tâm, sáng nay thanh tịnh về cầm kỳ thi. Tuyệt vời bảy bước chân đi, em đi như thế khác chi nụ cười, nụ cười an lạc tâm ơi, mẹ nghe ấm cả đất trời cho em. Tuyệt vời bảy bước qua sen, trang nghiêm cho cõi buồn đen nhiệm màu. Tức là bảy bước đi của Đức Phật đã làm trang nghiêm cho thế giới, đã làm cho thế giới ô nhiễm trở thành thế giới của thanh tịnh. Và bài thơ kết luận là: giữa lòng biển lệ thiên thâu, chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười, sáng nay bụt lại vào đời, ngón tay hoa tỏ cho mười phương căn. Tức là ngón tay của Đức Phật chỉ lên và chỉ xuống đó, tức là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, đã làm cho cả mười phương này biến thành ánh sáng cả. Tức là cái ngón tay tỏ đó để chỉ cho cái ý thức rằng Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, nhất thiết chư Phật hay là tất cả chư Phật đại sự ra đời vì một đại sự nguyên nhân lớn. Các vị có nhớ nguyên nhân gì không? Đúng như vậy. Tức là nguyên nhân chính của Đức Phật ra đời chỉ có một lý do duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là khai mở cho tất cả chúng ta đây ngộ, tức là hiểu được đó. Nhập tức là vào được đó. Ngộ nhập Phật tri kiến tức là hiểu và tu, tức là vào được cái tri kiến Phật đó. Và vào tri kiến Phật đó tức là chúng ta đều có sự giác tỉnh, sự chân chánh giác tỉnh để làm cho cuộc sống hiện tại trở thành hạnh phúc và an lạc. Chỉ có chừng đó mà thôi. Lý tưởng đạo Phật chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên đạo Phật không có mạnh, đạo Phật không cần phải có một sức mạnh. Mà sức mạnh của đạo Phật là gì? Sức mạnh của Đức Phật là ánh sáng của giác ngộ, của bình đẳng và của hoàn toàn an lạc và tự do. Không có một sự bắt buộc. Bởi vì lúc nào mà các vị bị một sự bắt buộc là không còn một sự giác ngộ. Cho nên có nhiều người nói: trời ơi, thầy bắt con tu vậy con khổ quá. Cho nên nghĩa là bắt con học thuộc bài cũng chịu không nổi. Thấy không? Bắt con niệm Phật, con chỉ ngồi, con ngồi, bắt con ngồi thiền á. Con tu không được mà bắt con ngồi thiền. Có nhiều Phật tử nói rằng là con thì chưa có ăn chay mà thầy bắt con ăn chay. Và nhiều Phật tử nói rằng tại sao mà thầy không kêu Phật tử ăn chay, phải bắt ăn chay trường mới làm đệ tử thầy. Đó, có nhiều Phật tử buồn, nghĩ rằng lên núi rồi xuống núi, xuống núi rồi lên núi. Nhưng mà thật ra tất cả con đường của đạo Phật là con đường của giác ngộ. Ngày nào chúng ta hiểu được rằng sự hạnh phúc, sự an lạc của mình là hạnh phúc và an lạc của chúng sanh, thì lúc đó các Phật tử hiểu được lời Phật dạy và xứng đáng làm người con Phật. Thì hôm nay trong một cái tinh thần, trong cái tinh thần ngày Phật Đản, thì thầy cũng có vài lời gợi ý. Có rất là nhiều bài để nói về Phật Đản, nhưng mà thầy cũng mong ước rằng cái những người Phật tử hôm nay đến nơi đây, để mà tham dự cái ngày lễ Khánh Đản, chúng ta trong một cái tinh thần rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Và các Phật tử chúng ta cũng luôn luôn nhớ rằng chính ngày Khánh Đản, tức là ngày Phật Đản, là ngày quan trọng nhất để người con Phật hiểu, học và cuối cùng là hành những lời Đức Phật dạy. Và bao giờ chúng ta có văn, có tư, có tư, thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của đạo Phật nó sẽ còn sáng mãi trong đời này. Không phải thế hệ chúng ta mà thế hệ con cái chúng ta đều sẽ học theo được. Nhưng mà nó học theo được không phải trong chùa, không phải trong kinh Phật, mà nó học theo được chính qua cái hành vi, chính qua cái biểu tượng và chính qua sự truyền đạt của cha mẹ cho con cái chúng ta. Đó. Đạo Phật không lớn bởi ngôi chùa, đạo Phật không lớn bởi ông Phật to, và đạo Phật không lớn bởi vì số lượng tín đồ đông, mà đạo Phật lớn vì sao? Vì sự từ bi vô hạn và không có một sự ngăn cách, hoàn toàn bình đẳng giữa chúng sanh.
kể cả nam, nữ, già, trẻ, bé lớn đều có thể cảm nhận đạo Phật qua hình ảnh của chính mình. Nếu lúc đó chúng sanh còn khổ đau thì còn có Phật trong lòng, chỉ có chừng đó. Cho nên chúng ta không thấy đạo Phật nó có một cái sức mạnh giống như để nó là biểu dương, để dị võ, để dương gai, để làm cho người ta sợ, để làm cho người ta khổ đau. Mà đạo Phật là cái gì đó tự nhiên, cái gì đó bình đẳng. Ai có duyên, ai có hạnh, ai có phước, người đó có thể tiếp nhận được đạo Phật. Và chính chúng ta hôm nay cũng vậy, đón nhận được nguồn suối từ bi của Đức Phật bằng chính lòng cảm niệm của chúng ta. Thì cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho các Phật tử. Và thầy cũng muốn dành một cái chút nào đó để các Phật tử được thanh tịnh, được an nhiên, để đón mừng ngày Phật đản một cách rất là hài hòa, rất là thanh tịnh. Và sau cái buổi giảng thì quý Phật tử nào có phát nguyện muốn quy, muốn được làm một người con Phật, thì các Phật tử sẽ quy vào lúc 1:30, và các Phật tử ghi danh để được biết cái pháp danh của mình. Rồi sau cái buổi này thì các Phật tử có thể ra phía sau để mà dùng cơm, không một cái buổi nữa là cúng ngọ, rất là bình thường, rất là đơn giản, nhưng mà rất là an lạc chí thành của người con Phật của chúng ta. Thì cầu chư Phật gia hộ và cầu chúc cho các Phật tử nhân mùa khánh đản đạt được nhiều sự an lạc và quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử đồng niệm Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về thâm tâm tâm đệ tử và chúng sanh đều toàn